Thưa quý vị thính giả, về tình hình chiến sự thì sau cuộc thất bại cuộc tổng tấn công đợt 1 vào đúng dịp Tết, Việt Cộng mở thêm trận tấn công nữa vào ngày 17 tháng 2 để hỗ trợ tinh thần cho chiến trường Huế, lúc ấy đang còn sôi động. Cuộc tấn công lần này nhắm vào thủ đô Sài Gòn, thế nhưng lực lượng Việt Cộng chỉ đến được vùng Ven Đô đã bị đánh tan, không xâm nhập được vào thành phố. Sang đến ngày 5 tháng 3, Việt Cộng mở đồng loạt nhiều nơi một cuộc tấn công khác nhưng ngắn ngủi và yếu ớt, phần lớn chỉ là pháo kích, mục đích có lẽ chỉ nhằm gây tiếng vang để duy trì áp lực quân sự mà thôi. Về phía Việt Nam Cộng Hòa thì chính quyền gia tăng biện pháp bố phòng, lệnh giới nghiêm được ban hành trên toàn quốc và ngày 28 tháng 2 68, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Lộc ký sắc lệnh đình chỉ việc giải ngũ và cho gọi tái ngũ. Từ đầu tháng 3, tất cả các nam giáo sư và sinh viên tuổi từ 18 đến 45 phải tham gia huấn luyện quân sự và sau 2 tuần lễ huấn luyện, sinh viên với đồng phục kaki vàng được tổ chức thành hàng ngũ gọi là Liên đoàn Sinh viên Bảo vệ Thủ đô, được giao nhiệm vụ canh gác trong nội thành. Một ủy ban cứu trợ trung ương được thành lập do Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ chịu trách nhiệm điều hành. Còn về tinh thần chiến đấu của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tập tài liệu chính thức về Tết Mậu Thân do Ban Quân sự Phòng 5 Bộ Tổng Tham mưu soạn thảo cho biết. Sau những ngày đầu của cuộc chiến Tết Mậu Thân, điều ghi nhận là tinh thần người dân và binh sĩ nhìn chung lại cao hơn và mức độ tự tin ở sức mạnh của mình lại gia tăng. Khi họ mục kích trước mắt, các đơn vị Việt Cộng bị thua chạy và cán binh Việt Cộng bỏ xác rất nhiều. Mức độ đầu quân của thanh niên gia tăng, nhờ đó trong vòng hơn một tháng, các đơn vị bị tổn thất trong biến động đầu xuân đã bổ sung được đầy đủ quân số, nhiều đơn vị còn có quân số trội hơn trước. Một điều ghi nhận đáng kể khác là các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa được thay thế những vũ khí cũ như Garand Carbine bằng loại vũ khí mới XM-16 và việc trang bị vũ khí mới đã giúp cho các đơn vị tăng thêm hỏa lực, còn binh sĩ thì thêm tinh thần chiến đấu. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lúc bây giờ, vào năm 1998, kỷ niệm 30 năm chiến cuộc Mậu Thân, đã nhận định như sau về công lao của các đơn vị đã góp phần bảo vệ Sài Gòn ngay trong ngày đầu xuân Mậu Thân.
Tôi cũng đã xin xác nhận sự dũng cảm hôm qua bất ngờ. Rất là những vùng Sài Gòn phụ cận, có thể nói đó là một chiến thắng đại dân. Bị bất ngờ như vậy, mà chúng ta phản ứng và phản quyết trong 3 tháng phải hết được lại trở lại tình trạng của bất thật là nhờ cái đó chúng ta thấy được cái tinh thần của quân sĩ của chúng ta. Không có gì chê trách trong bộ tất cả. Đặc biệt thành phố Sài Gòn, thủ đô phải nói là ông Khang và Nguyễn Ngọc Loan là những người đã cứu cái thành phố Sài Gòn.
Và đặc biệt sau đây là câu chuyện với cựu đại tá Phan Văn Huấn, nguyên chỉ huy trưởng Liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù, đơn vị đã góp phần không nhỏ trong việc tạo thành các phiến quân Việt Cộng ở những vùng đông đúc dân cư trong mùa Tết Mậu Thân năm đó.
Thời gian tổng công kích đợt 2 nó tấn công vào chị em ngã ba cái thì ngã ba cái quẻo gia đình. Thì bên ngã ba cái quẻo do nhảy dù, ngã ba cái thì do thủy quân lục chiến đã tách.
Vâng.
Khi mà tôi vào rồi, tổng tham mưu phân phải cho biệt khu thủ đô. Qua biệt khu thủ đô gặp thiếu tướng Nguyễn Văn Minh mới về coi biệt khu thủ đô.
Vâng.
Tôi vào gặp tướng Minh, tôi mới nói tình thiếu tướng, chúng tôi đánh nhau ngoài Huế đã được tổng tham mưu khen thưởng là cho chúng tôi được khao quân và bổ sung quân số, mà sau ở đây có cả nhảy dù thủy quân lục chiến, tại sao cũng bắt anh em tôi vào đây chứ nữa. Tôi nói về thiếu tướng Minh vậy. Ông nói trời ơi em ơi khổ quá, tổng thống thiệu ra cái lệnh khó khăn quá. Ông nói đây là thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, bao nhiêu tòa đại sứ của thế giới ở đây đánh nhau mà thả bom về bắn pháo bên gây tiếng nổ lỡ thì mất chiến trị, phải đánh nó bằng tay đôi dù là sống nhỏ thôi, không được bắn pháo binh, không được dồi bom. Mà anh em thủy quân lục chiến và nhảy dù đã phải dồi bom phải pháo binh, việc chiến thuật của họ là ô ạt cái vải quét rồi. Bây giờ cái này đánh tới đôi nó dần dài hơn một tuần rồi mà vẫn không giải quyết xong. Ngã ba cái thì và ngã ba cái của ông vậy, lệnh tổng thống thiếu là bây giờ biết cái chủ vô đánh với nó. Lệnh trên thì bây giờ em gặp em lo về cái chiều này em qua em thay nhảy dù ở ngã ba cây quéo. Qua bên ngã ba cái quẻo á, tôi gặp ông tiểu tá Nhã, tiểu đoàn 11 nhảy dù đó.
Vâng.
Tôi hỏi Nhã tình hình ra sao đây, nhảy dù đã cả hơn tuần rồi. Thì ông Nhã nói, thì chỗ này là cây cối nó vào rồi nó đào hầm đầu hổ, đánh ngã này, đánh quan này kia, chưa giải quyết được. Thì ông Nhã ông thu xếp anh em lại rồi để lại vị trí cho anh em tôi. Chiều đó anh em mới Nha Trang vào rất mệt mỏi, nghỉ ngơi nằm giữ như vậy. Ngày mai 9 giờ bắt đầu tấn công, dàn quân rồi xong rồi ngày mai bắt đầu tấn công. Chỉ có trong vòng 5-10 phút thì ông thương anh em tôi bị chết thì bị thương. Nơi này bảo, nơi kia bảo, tôi mới nói về ông Trung tá Trần Văn Quế, ông trưởng đó.
Yeah.
Tôi bảo Quế ơi, thôi, bảo anh em đâu ngừng đó, không tiện nữa. Mình nhào vô là mình chết thôi. Thôi mình biết cái chùa mình đến đêm cho mình định ngày nữa. Khi đó anh em tiến đến đâu là đào hầm hổ nằm là giữ được đó. Tất cả các cấp chỉ huy về họp. Tôi nói bây giờ tôi về Trần Văn Quế đó, bàn giao gia đình này này. Tối nay các toán thám sát bò trước. Các đại đội trong đội biệt cái chùa bò theo sau. 9 giờ tối bắt đầu tiến quân. Vì anh em biệt cái chùa và Delta đến đêm thì khá hơn các cái đơn vị khác. Vì từng đến đêm rồi. Đêm đó tôi lấy được một nửa vị trí vùng ngã ba cái quẻo. Trời lấy rồi anh em tôi bị giật mình. Thấy hầm hổ nó đào rồi nó lấy những tôn, những ván rồi nó để nó vào. Cả hơn một tuần nó đào giống như đìa đào vậy đó.
Vâng.
Thành thử nếu không thả bom mà không bắn pháo binh thì không cách chi giải quyết được hết đó. Thì đêm đó tôi lấy được nửa vị trí. Rồi vừa hơn ngân xảo tôi bảo anh em đâu nằm đó dư ký thay phiên nhau mà ngủ. Tối mai đánh nữa. Thì đánh một tối mai nữa và hoàn toàn lấy mặt trận ba cây quẹo kể như yên. À, thì một số nó chết, còn số bị thương và sống sót. Nó chạy giặt qua bên ngã ba cái thị, dồn bên chỗ thứ quân chiến.
Bây
giờ xong cái đó tôi bảo cho biệt khu thủ đô. Ông Đồng Minh cũng mừng quá trời quá đất. Và đồng bào cũng mừng nữa. Vì cả hưng là 7-8 ngày rồi, đồng bào bỏ nhà bỏ cửa, nằm lăng liệt ngoài đường Chi Lăng rồi Ngô Tùng Châu, tội nghiệp lắm. Là khi mà nghe biệt cái chuồng giải quyết xong rồi, trời ơi, đồng bào rút về, tôi thấy cũng mừng đó. Ờ, mình về mình làm cái này được quá rồi. Nói thật với anh á, hồi đó báo chí Sài Gòn đăng là Delta biệt cái dù mà trời ơi đưa anh em tôi lên tầng bay chân mà tôi cũng khổ quá, thôi được rồi, giúp đồng bào được rồi, như vậy là chúng tôi mừng thôi. Xong rồi á, tôi xin phép kéo anh em về cho anh em nằm nghỉ ngơi xung quanh cái vườn của bệnh viện ung thư mà tòa tấn tướng đó.
Yeah.
Nằm nghỉ đội chân mới 24 tiếng hồ thế. Thì ông Tiểu Đồng Minh, ông gọi thôi, mỗi người qua đây ăn trưa. À, tôi qua ăn trưa, thế không nghe ông nói gì hết. Khi ăn xong rồi ông cười hề, thôi em ơi, bây giờ ông Tổng thống nói là còn bên ngã ba cái thị nữa. Chỗ nó chỉ cũng lục chiến, đảm trách vẫn chưa đẩy ra được. Vì tổng cung kích được hai nó vào ngã ba cái thị, ngã ba cái quẻo cùng một lần. Mà bên ngã ba cái quẻo giải quyết được rồi. Còn ngã ba cái thị thì cũng lục chiến, họ cũng chưa giải quyết. Vì thì cũng lục chiến, mà không cho thả bom và bắn pháo binh thì họ cũng khó khăn giống như vậy dù thôi. Thôi bây giờ em qua rồi cố gắng áp dụng chiến thuật đến đêm để mà đưa lại an ninh cho đồng bào vùng đó. Tôi nói thôi được rồi, lần thì tôi phải làm thế, anh em mới nghỉ được không bộ tiếng đồng hồ đó. Thì bên tiểu quân lục chiến thì tôi lên cái bộ chỉ huy đặt lên cái lầu nên ngã năm Bình Hòa gặp ông Trung tá Hoàng Tích Thông chỉ huy tiểu quân chuyện đó. Thì ngã ba cái thì chúng tôi cũng đánh hai đêm, nó chiều cũng nổi, nó cũng bỏ phần chết để bị thương đó, nó rút ra. Nó đến đêm mà gặp tôi đến đêm, nó chiều nổi, nó phải chạy đó. Thì tiểu quân lục chiến có cái hay, có biết cái hướng chạy. Thành ra dàn một vòng ngoài chạy ngơ ngơ ra ngoài đó là tiểu quân lục chiến bắt gần 200 cái cổng luôn.
Người nằm xuống đây cho ta tiến lên. cho ta những mộng mơ trên đưa nhau cười làm thân tượng đá
Thank you.